một vì vua không có ngai vàng, có một vì vua sống kiếp lang thang, suốt đời vì yêu không ngai gian khó. Vì vua đó là chính Chúa Giêsu, Chúa là vì vua khiêm tốn dịu hiền, sẵn sàng trở nên tôi tớ anh em. Chúa về mọi nơi phục vụ yêu mến, kẻ ai cũng được sống với an vui.
Hoan hô Chúa Giêsu là vua muôn vua, hoan hô Chúa Giêsu là vua yêu thương, hoan hô Chúa Giêsu là vua muôn vua, hoan hô Chúa Giêsu là vua yêu thương.
Hôm nay Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự và giảng lễ lá Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Thánh nói riêng sẽ như thế nào qua bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay. Bởi vì hôm nay không phải chỉ là lễ lá mà còn là bắt đầu Tuần Thánh nhờ những lời của chính vị chủ chiên chúng ta, để chúng ta thấy được ý nghĩa của Tuần Thánh và Tam Nhật vượt qua. Mỗi năm phụng vụ như thế này làm cho chúng ta ngỡ ngàng ở chỗ chúng ta băng qua từ niềm vui nghênh đón Chúa Giêsu khi người tiến vào Jerusalem đến nỗi buồn khi thấy người bị lên án tử và bị đóng đanh. Cái cảm quan bàng hoàng nội tâm này sẽ ở mãi với chúng ta suốt Tuần Thánh. Chúng ta hãy nghĩ về nó một cách sâu xa hơn đi. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã khiến chúng ta cảm thấy lạ lùng rồi. Dân của người đã long trọng nghênh đón người. Những người tiến vào Jerusalem trên một con lừa. Dân của người đang trông mong một vị giải thoát quyền lực vào lễ vượt qua. Nhưng người lại đến để làm cho lễ vượt qua được nên chọn bằng việc tự hy hiến bản thân mình. Dân của người đang hy vọng chiến thắng quân Roma bằng gươm giáo. Nhưng Chúa Giêsu lại đến để cử hành cuộc chiến thắng của Thiên Chúa bằng cây thập tự giá. Những gì đã xảy ra cho những ai trong thời gian có mấy ngày thôi, từ việc reo vang hoan hô đến la họ đóng đàn hánh. Sao lạ vậy? Họ đang theo đuổi một ý nghĩ về đấng thiên sai hơn là về chính đấng thiên sai. Họ ca ngợi Chúa Giêsu, nhưng họ không để cho người làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng. Cảm thấy ngỡ ngàng không giống như việc ca tụng. Việc ca tụng có thể là những gì trần tục, vì nó chiều theo xu hướng và lòng mong đợi của nó. Cảm giác ngỡ ngàng, trái lại, vẫn cứ hướng về người khác và những gì là mới mẻ ở nơi người ấy. Ngay cả đến hôm nay đây, có nhiều người ca ngợi Chúa Giêsu. Người đã nói những điều tuyệt vời, người đầy những yêu thương và tha thứ. Tấm gương của người đã làm thay đổi lịch sử, vân vân và vân vân. Họ ngợi khen Ngài, nhưng đời sống của họ lại chẳng đổi thay gì. Ca tụng Chúa Giêsu chưa đủ, chúng ta cần phải theo chân của người nữa. Còn phải để mình được người thử thách, còn phải vượt qua từ ngợi khen đến ngỡ ngàng nữa. Đâu là những gì lạ lùng nhất về Chúa và cuộc vượt qua của người? Đó là sự kiện người chiếm đoạt vinh quang bằng nhục nhã. Người chiến thắng bằng việc chấp nhận đau khổ và chết chóc. Những điều mà chúng ta trong việc theo đuổi được ca tụng và thành công đều muốn tránh né. Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô nói với chúng ta, đã hư không hóa bản thân mình, người đã tự hạ. Điều lạ lùng là ở chỗ, khi thấy đấng quyền năng trở thành như không, khi thấy ngôi lời là đấng biết hết tất cả mọi sự, lại dạy chúng ta phải câm nín từ trên cây thập tự giá. Khi thấy vua, các vua đã lên ngôi ở trên một cái cây phơi thân. Khi thấy vị Thiên Chúa của vũ trụ này bị lột trần trụi và đội vương miện gai góc thay vì vinh hiển. Khi thấy đấng là chính sự thiện bị sỉ nhục và đánh đập. Tại sao lại xảy ra tất cả những gì là ô nhục này chứ? Lạy Chúa, tại sao Chúa lại muốn chịu đựng tất cả những sự ấy chứ? Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những sự ấy vì chúng ta. Để dò xét những gì là thẳm sâu nơi cảm nghiệm của con người chúng ta, toàn thể cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi sự giữ của chúng ta. Để đến gần với chúng ta và không bỏ rơi chúng ta trong tình trạng khổ đau của chúng ta và chết chóc của chúng ta. Để cứu chuộc chúng ta, để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu được nâng lên cao trên cây thập tự giá để xuống vực thẳm khổ đau của chúng ta. Người đã cảm nghiệm thấy những nỗi buồn sầu nhất của chúng ta. Tình trạng bị thất bại, bị mất hết tất cả, bị bạn bè phản bội, thậm chí bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Nhờ cảm nghiệm thấy nơi xác thịt, những đối chọi và xung khắc của chúng ta, người đã cứu chuộc và biến đổi chúng. Tình yêu thương của người đến gần với tình trạng hèn yếu của chúng ta. Tình người yêu thương chạm đến chính những gì chúng ta cảm thấy hổ ngươi nhất. Thế nhưng, giờ đây, chúng ta biết rằng chúng ta không còn lẻ loi nữa. Vì Thiên Chúa ở bên chúng ta trong hết mọi cơn khốn khó, trong hết mọi nỗi sợ hãi. Không có một sự giữ nào, không có một tội lỗi nào sẽ là phán quyết cuối cùng. Thiên Chúa chiến thắng. Thế nhưng, cành dừa vinh thắng cần phải băng qua cây gỗ thập tự giá. Vì cành dừa này và thập giá ấy bất khả phân ly. Chúng ta hãy xin ơn biết lạ lùng bỡ ngỡ. Đời sống Kitô hữu nào không biết ngỡ ngàng thì trở thành buồn tẻ và ảm đạm. Chúng ta nói như thế nào về niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu, trừ khi hàng ngày chúng ta cảm thấy bàng hoàng và ngỡ ngàng trước tình yêu thương của người. Một tình yêu ban ơn tha thứ cho chúng ta và cơ hội để chúng ta bắt đầu lại. Khi đức tin không còn cảm thấy ngỡ ngàng thì đức tin trở lên ù lì. Ở chỗ đức tin bị mù tối, không thấy được những kỳ công của ân sủng. Đức tin không còn nếm hưởng bánh sự sống và nghe lời Chúa nữa. Đức tin không còn thấy được vẻ đẹp của những người anh chị em mình và tặng ân tạo vật nữa. Đức tin chỉ còn ẩn náu nơi những gì là duy luật, những gì là chủ nghĩa giáo sĩ trị và nơi tất cả những gì bị Chúa Giêsu lên án trong đoạn 23 của Phúc âm Thánh Matthew. Trong tuần thánh này, chúng ta hãy hướng ánh mắt lên cây thập tự giá để được ơn ngỡ ngàng. Như Thánh Phanxicô Assisi đã chiêm ngắm vị Chúa tử giá, Ngài đã tỏ ra lạ lùng khi thấy anh em dòng của Ngài không có khóc. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn có thể được tình yêu Thiên Chúa gây xúc động hay chăng? Chúng ta đã bị mất đi khả năng được Ngài làm cho ngỡ ngàng hay chăng? Tại sao vậy? Có thể là vì đức tin của chúng ta đã trở lên cù lần bởi thói quen. Có thể chúng ta vẫn còn bị sập bẫy nơi những xót xa ân hận của chúng ta, và chúng ta để mình bị què quặt bởi những thất vọng của chúng ta. Có thể chúng ta đã mất hết lòng tin tưởng, hay thậm chí cảm thấy mình chẳng còn là cái thớ gì nữa. Nhưng có lẽ ở đằng sau tất cả những cái có thể ấy là sự kiện chúng ta không cởi mở trước tặng ân thần linh là đấng ban cho chúng ta ơn ngỡ ngàng. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ cảm quan ngỡ ngàng. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập tự giá mà thưa cùng người rằng: Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con biết bao. Con là những gì quý báu đối với Chúa biết bao. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Nhờ đó, chúng ta có thể bắt đầu sống một lần nữa. Vì tính chất cao cả của đời sống không phải là ở chỗ chiếm hữu và thăng tiến, mà là ở chỗ nhận biết rằng chúng ta được yêu thương. Đó là những gì cao cả của đời sống, ở chỗ khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương. Tính chất cao cả của đời sống thực sự là ở nơi vẻ đẹp của tình yêu. Nơi Chúa Giêsu tử giá, chúng ta thấy Thiên Chúa bị nhục nhằn, thấy đấng quyền năng bị chối bỏ và tẩy chay. Với ơn được ngỡ ngàng, chúng ta nhận thức được rằng khi chúng ta nghênh đón những con người bị chối bỏ và bị tẩy chay, khi chúng ta đến gần với những ai bị đời bạc đãi, là chúng ta đang kính mến Chúa Giêsu vậy. Vì người ở những nơi đó, ở nơi những con người hèn mọn nhất trong những người anh chị em của chúng ta, ở nơi những con người bị hất hồi và bị loại trừ, ở nơi những người bị lên án bởi thứ văn hóa tự công chính hóa của chúng ta. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy, ngay sau cái chết của Chúa Giêsu, một hình ảnh rạng ngời của những gì là lạ lùng. Đó là cảnh tượng về viên đại đội trưởng khi thấy Chúa Giêsu đã chết thì nói: "Người này thực là Con Thiên Chúa." Anh ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tình yêu thương. Anh ta đã thấy Chúa Giêsu chết ra sao? Anh ta đã thấy người chết vì yêu thương, và điều này đã khiến anh ta bàng hoàng. Chúa Giêsu đã vô cùng khổ đau, thế nhưng người vẫn không ngừng yêu thương. Đó là những cái gì cần phải bàng hoàng trước Thiên Chúa, Đấng thậm chí có thể lấp đầy chết chóc bằng yêu thương. Nơi tình yêu nhưng không và chưa từng thấy ấy, viên đại đội trưởng dân ngoại đã gặp được Thiên Chúa. Những lời của viên sĩ quan này: "Người thật là Con Thiên Chúa", đã niêm ấn đoạn phúc âm khổ nạn này. Các phúc âm nói với chúng ta rằng nhiều người khác trước viên sĩ quan này đã từng khen ngợi Chúa Giêsu về các phép lạ cùng với những điều kỳ diệu của người, và đã nhìn nhận rằng người là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã làm cho họ phải câm nín đi, bởi vì họ có bị nguy cơ chỉ dừng lại ở tầm mức ca ngợi trần tục theo ý nghĩ về một vị Thiên Chúa cần phải được tôn thờ và kính sợ trước quyền năng và quyền lực của Ngài thôi. Bây giờ không còn như thế nữa, vì ở dưới chân cây thập tự giá không thể nào nhầm lẫn được nữa, ở chỗ Thiên Chúa đã tỏ mình ra và cai trị chỉ bằng quyền năng yêu thương bị giải giới và bất vũ trang.
Có một vị vua không có ngai vàng, có một vị vua sống kiếp lang thang, suốt đời thì yêu không ngai gian khó. Vị vua đó là Thiên Chúa Giêsu, Chúa là vị vua khiêm tốn siêu hiền, sẵn sàng trở nên tôi tớ anh em. Chúa về một nơi phong phú yêu mến, để ai cũng được sống với an vui. Hoan hô Chúa Giêsu là vua muôn phương, hoan hô Chúa Giêsu là vua yêu thương, hoan hô Chúa Giêsu là vua muôn phương, hoan hô Chúa Giêsu là vua yêu thương.
Anh chị em thân mến, hôm nay Thiên Chúa tiếp tục làm cho lòng trí chúng ta đầy những ngỡ ngàng. Chúng ta hãy tràn đầy ngỡ ngàng khi chúng ta ngước mắt lên vị Chúa tử giả. Chớ gì cả chúng ta nữa cũng nói rằng Chúa thật là Con Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con. Tạ ơn Chúa. Đấy là tất cả những gì Đức Thánh Cha đã chia sẻ chúng ta trong bài giảng cho lễ lá năm 2021 này. Chúng ta cảm thấy sao? Chúng ta có cảm thấy nó sâu xa, nó cảm động không? Theo em, các anh các chị ơi, không biết là em đọc bao nhiêu chữ mà Đức Thánh Cha dùng. Một cái chữ nổi bật nhất mà chúng ta nghe đi nghe lại cả, em phải nói là cả 20 lần. Đó là chữ gì? Ngỡ ngàng. Có phải không ạ? Ngỡ ngàng. Vậy thì ngỡ ngàng đây là những gì? Thì trước hết, Đức Thánh Cha nói với chúng ta, cái ngỡ ngàng đầu tiên của chúng ta đó là khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đó, thì không phải là oai phong lẫm liệt như một vị như là tướng chiến thắng trở về, mà chỉ là một con người ngồi trên con lừa thôi. Đấy, những vị tướng đó họ ngồi trên bạch mã hay là chiến mã, oai phong lẫm liệt, nhưng mà Chúa lại ngồi trên con lừa thôi. Thì đó là cái ngỡ ngàng đầu tiên đấy, chúng ta thấy không? Ngỡ ngàng đầu tiên đấy. Rồi cái ngỡ ngàng gì nữa? Đức Thánh Cha nói tới cái ngỡ ngàng thứ hai là: "Ủa, mới mấy hôm trước họ hoan hô Đấng Nhân Danh Chúa mà đến, hôm nay họ lại đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn vào thập giá. Đấy, lại cái ngỡ ngàng nữa. Và Đức Thánh Cha cho là cái ngỡ ngàng thứ hai này này là dân chúng quay đầu trở lại 360 độ như vậy là vì họ đang theo đuổi một ý nghĩ về đấng thiên sai hơn là về chính đấng thiên sai. Đấy, chúng ta thấy không? Theo đuổi một ý nghĩ đây họ nghĩ đấng thiên sai phải như ý của họ. Phải là đấng thiên sai về chính trị, chứ không phải là đấng thiên sai chỉ cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết thôi. Do đó nên họ không thấy Chúa được như ý họ, họ quay ra đóng đinh. Thay vì hoan hô mấy ngày hôm trước thì bây giờ đóng đinh, bởi vì không được như ý mình nữa. Đó, và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là họ ca ngợi Chúa Giêsu nhưng họ không để cho người làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng. Cảm giác ngỡ ngàng Đức Thánh Cha phân tách là không giống như là việc ca tụng đâu. Bởi vì việc ca tụng á, là thường thường theo xu hướng trần tục. Nó hợp với cái cảm giác của con người ta thích được ca tụng, thích được nâng lên. Còn cái cảm giác ngỡ ngàng ấy, nó khác các anh em chị ạ. Đức Thánh Cha nói làm sao? Đức Thánh Cha nói là cảm giác ngỡ ngàng về người khác ấy, có nghĩa là vẫn tiếp tục theo dõi người đó. Bởi vì người đó có những gì khác lạ mà thu hút chúng ta. Do đó chúng ta cứ cần phải theo đuổi cái người đó. Chứ không phải chỉ ca tụng xong cái là không được như ý, tuất phế liền. Đức Thánh Cha nói là ngay cả đến hôm nay nữa có nhiều người ca ngợi Chúa Giêsu là người đã nói những điều tuyệt vời, người đầy những yêu thương và tha thứ, người nhân hậu, rồi người làm thay đổi lịch sử thế giới vân vân. Nhưng mà đời sống của họ lại chẳng thay đổi gì. Thì có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha nói là ca tụng Chúa Giêsu chưa đủ, còn cần phải theo chân người nữa để mình được người thử thách. Còn phải vượt qua từ ngợi khen đến ngỡ ngàng. Chúng ta không phải ngợi khen Chúa thôi, mà chúng ta còn phải cảm thấy cái ngỡ ngàng về cái đấng mà chúng ta ngợi khen đó. Bởi vì có những lúc Ngài không còn đáng ngợi khen nữa, mà người trở thành ma của chúng ta. Thân xác của người không còn biến hình trên núi nữa, mà là chết trên thập tự giá. Đấy, như vậy mới thật sự là ngỡ ngàng. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói đấy là cái ngỡ ngàng. Cái ngỡ ngàng, nhưng mà cái ngỡ ngàng trên hết á, các anh các chị ơi, ngỡ ngàng trên hết á, nó chưa phải ở chỗ đó đâu. Ngỡ ngàng trên hết, Đức Thánh Cha nói là đâu là những gì lạ lùng nhất về Chúa và cuộc vượt qua của người? Đó là sự kiện người chiếm đoạt vinh quang bằng nhục nhã. Trời ơi các anh các chị ơi, đấy là cái ngỡ ngàng nhất trong cuộc khổ nạn vượt qua của Chúa Kitô mà chúng ta không thể nào không ngỡ ngàng. Bởi vì Thiên Chúa không muốn chiếm đoạt vinh quang bằng một vinh quang khác, hay là vinh quang hơn, mà bằng nhục nhã. Có nghĩa là đi xuống chứ không phải đi lên. Người ta luôn luôn muốn tiến lên, Chúa lại đi xuống. Vinh quang của Chúa là đi xuống thì mới vinh quang, còn đi lên là hết, không còn vinh quang nữa. Nó là như vậy thôi. Chúa không phải vinh quang là từ ta bò sống lại, nhưng mà Chúa vinh quang là từ thập giá sống lại, là từ kẻ chết sống lại, chứ không phải từ kẻ sống rồi cứ sống mãi không có chết, nhưng mà chết rồi sống lại. Nó với oai có nghĩa là chiến thắng tội lỗi và sự chết. Người chiến thắng bằng việc chấp nhận đau khổ và chết chóc những điều mà chúng ta theo việc theo đuổi được ca tụng và thành công muốn tránh né. Thật sự là như vậy. Đó là lý do chúng ta không hiểu được lòng thương xót Chúa, tình yêu của Thiên Chúa là vậy. Bởi vì xu hướng của chúng ta là cứ đi tìm những cái gì ngon lành cho mình, những cái không còn phải đau khổ, những cái đường rộng, thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận thẩm giá của Chúa mà chấp nhận một Chúa Kitô như vậy là Chúa của chúng ta. Do đó nên chúng ta sẽ thấy được Đức Thánh Cha nói với chúng ta những cái gì sau này.
Sion, này vua ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên.
Và Đức Thánh Cha nói sở dĩ chúng ta không thấy được những cái gọi là lạ lùng nơi Chúa đó là vì tại sao vậy? Là vì chúng ta có một đức tin ù lì. Chúng ta hãy xin ơn biết lạ lùng bỡ ngỡ. Đời sống Kitô hữu nào mà không biết ngỡ ngàng thì trở thành buồn tẻ và ảm đạm. Khi đức tin không còn cảm thấy ngỡ ngàng thì đức tin trở lên ù lì. Nhìn lên thánh giá chúng ta thấy xin nào? Chúng ta có cảm thấy được là tình yêu vô biên của Thiên Chúa và chúng ta cảm động trước tình yêu đó và chúng ta hứa với Chúa là chúng ta quyết tâm yêu Chúa và chấp nhận hết tất cả những gì Chúa muốn gửi đến cho chúng ta, thử thách chúng ta để chúng ta nên giống Chúa không? Hay là chúng ta vác thập giá một cách bất đắc dĩ? Đáng lẽ chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thập giá để chết thay cho chúng ta. Chúng ta thay vì nhào vô, Chúa ơi, tại sao Chúa lại chịu như vậy? Không cần chịu vậy, đáng lẽ con phải chịu. Đó chúng ta phải nhào vô giành lấy thập giá của Chúa mà vác thế này. Sao chúng ta cứ để cho Chúa vác lấy rồi chúng ta chạy mất tiêu? Đấy, nếu chúng ta như vậy là chúng ta không có ngỡ ngàng. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói là đức tin của chúng ta là ù lì và là cù lần là như vậy đây. Có thể là vì đức tin của chúng ta đã trở nên cù lần bởi thói quen. Nó là như vậy, Đức Thánh Cha dùng những chữ rất là mạnh để cho chúng ta phải bật dậy từ những cái mà thói quen của chúng ta hay là những cái mà mù tối của chúng ta, những cái mà lì lợm của chúng ta trước tình yêu vô cùng của Thiên Chúa không thể nào mà không sinh động, không thể nào mà không sống động được. Trong khi đó chúng ta càng chẳng cảm thấy gì hết. Rồi người ta xúc phạm đến Chúa, chúng ta cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì hết. Bởi vì ai có tội người đó lo, nó phạm tội nó xuống hỏa ngục giáng chịu, có linh hồn thì phải tự lo lấy. Chúng ta coi thường ơn cứu độ của Chúa nơi cái con người đó, chúng ta còn đầy đọa họ xuống hỏa ngục, có nghĩa là làm cho ơn cứu chuộc của Chúa vô ích luôn. Thà cái linh hồn đó hư đi, tôi đâu có mắc mớ gì với họ, họ phạm tội họ đáng cho hỏa ngục thôi. Thì như vậy chúng ta thấy không? Thay vì chúng ta cầu nguyện cho họ hy sinh để cứu họ. Cứu họ có nghĩa là gìn giữ quý báu ơn cứu chuộc của Chúa nơi linh hồn đó, các anh chị ạ. Chứ không phải chỉ có linh hồn đó mà thôi. Đó nên khi mà chúng ta mà không có cầu nguyện, hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân đó, chúng ta có lỗi đó chứ không có chuyện thường đâu nhá. Đấy, có nghĩa là chúng ta cũng là khinh dễ công ơn cứu chuộc của Chúa nữa. Coi thường công ơn cứu chuộc cái nữa, chúng ta muốn được cứu rỗi, có nghĩa là công ơn cứu Chúa chỉ xuống chúng thế gian này cứu chúng ta thôi, không cứu người khác. Chúng ta chỉ lo phần hồn chúng ta thôi. Đấy, nguy hiểm vô cùng các anh chị ạ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói trong tuần thánh này muốn được ngỡ ngàng đó, thì chúng ta hãy làm sao? Chúng ta hãy hướng mắt lên cây thập tự giá để được ơn ngỡ ngàng. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha dạy chúng ta, nếu chúng ta đức tin của chúng ta ù lì, cù lần, không có cảm thấy ngỡ ngàng. Dù thấy những cái đáng ngỡ ngàng, chúng ta không ngỡ ngàng. Và chúng ta khi mà thấy được cái ngỡ ngàng của Chúa rồi, chúng ta lại không dám để Chúa làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Bởi vì khi Chúa vác thánh giá tới, Chúa chìa năm dấu thánh ra, chúng ta chạy mất. Chúa không có như vậy. Chúa là Thiên Chúa không thể chết được. Chúa là Thiên Chúa không thể chịu đau khổ. Do đó nên chúng ta chạy mất. Bởi thế Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy can đảm nhìn lên cây thập tự giá thì mới được ơn ngỡ ngàng. Chứ này nếu không á, chúng ta không có bao giờ ngỡ ngàng nữa. Mà thật sự như vậy, em cũng cảm thấy rõ ràng như vậy. Mỗi lần chúng ta có bất cứ một cái problem gì, bị hiểu lầm, đau khổ, mất của cái, bị phản bội, bất cứ một đau khổ nào, hãy nhìn lên thập tự giá. Chúng ta có câu trả lời, tất cả gọi câu trả lời ở trên đó và sức mạnh của chúng ta ở trên đó. Chúng ta sẽ thắng vượt được tất cả. Chúng ta hãy nhìn lên sẽ thấy ngỡ ngàng ngay. Một vị Thiên Chúa vô cùng toàn thiện, vô cùng toàn năng, vô cùng khôn ngoan mà tại sao không dùng một con đường nào khác, một cách nào khác xứng hợp với mình để cứu chuộc con người mà lại trở thành nhục nhã như vậy, đớn đau như vậy? Có phải là ngỡ ngàng không? Có nghĩa là cây thập tự giá là tất cả sự toàn thiện của Thiên Chúa, là tất cả những gì khôn ngoan của Thiên Chúa, là tất cả những gì quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn thập giá chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và tự nhiên chúng ta an tâm và có sức mạnh thắng vượt tất cả mọi sự. Và thậm chí chúng ta còn ham mê đau khổ nữa cơ. Còn được nên giống Chúa nữa. Xin Chúa hãy kéo con lên với Chúa. Chúa đã hứa là khi nào ta được treo lên khỏi đất, ta kéo mọi sự lên cùng ta, thì con đây xin hãy kéo con lên. Vẫn biết là tính tự nhiên của con, nó muốn tụt xuống. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đấy. Hãy nhìn lên cây thập giá để được ơn ngỡ ngàng. Và Đức Thánh Cha nói là chúng ta không thể có được ơn ngỡ ngàng vì chúng ta có những vấn đề là vẫn còn bị sập bẫy bởi những nỗi xót xa ân hận của chúng ta, và chúng ta để mình bị què quặt bởi những thất vọng của chúng ta. Có thể chúng ta đã mất hết lòng tin tưởng, hay thậm chí cảm thấy mình chẳng còn là cái thớ gì nữa. Nhưng có lẽ ở đằng sau tất cả những cái có thể ấy là sự kiện chúng ta không cởi mở trước thần linh, là đấng ban cho chúng ta ơn ngỡ ngàng. Đúng thế các anh chị ạ. Chỉ có thần linh mới có thể làm cho chúng ta ngỡ ngàng thôi. Không có thần linh là chúng ta không thể nào cảm thấy ngỡ ngàng được đâu. Bởi thế nên khi Chúa Giêsu sống lại, sau cái lời bình an cho các con, thì Chúa ban thần linh cho các thánh tông đồ ngay. Chúa thở hơi trên các vị. Hãy nhận lấy thánh linh. Do đó phải có thánh linh các anh các chị. Mà chúng ta đã có chưa? Thưa, có rồi. Ở lúc nào? Lúc lãnh nhận bí tích rửa tội. Còn lúc nào nữa? Lúc chịu phép thêm sức. Do đó chúng ta đã có thánh linh rồi. Thánh linh đang ở trong chúng ta đây nè. Nhưng mà chúng ta vẫn không cho thánh linh hoạt động. Bởi chúng ta vẫn át tiếng lương tâm của chúng ta. Chúng ta vẫn theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta. Do đó nên thánh linh chịu thôi. Thánh linh tác động, chúng ta lại không làm theo. Gió muốn thì đâu thì thổi. Nhưng mà mỗi lần chúng ta nghe thánh linh thổi, chúng ta đặt vấn đề tại sao vậy? Tại sao là tôi, không phải là người khác? Nếu mà Simeon vác đỡ thánh giá Chúa mà cũng tại sao là tôi, không phải người khác? Simeon đã không có vác thánh giá cho Chúa nữa, với Chúa nữa. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta còn đặt vấn đề, sau khi được thánh linh tác động, cứ tại sao, cứ thế nào, đã thế kia, thì chúng ta chẳng bao giờ có thể ngỡ ngàng. Và vì thế nên, khi mà chúng ta để cho thánh linh tác động chúng ta, thì chúng ta trở nên như trẻ nhỏ. Mà trẻ nhỏ thì hoàn toàn để cho bố mẹ mình muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tin tưởng vào bố mẹ. Và vì thế nên bố mẹ làm cho nó những cái mà nó không thể tưởng tượng được. Đấy là ngỡ ngàng đấy các anh chị. Khi mà chúng ta để cho Chúa thương thì nhiều cái ngỡ ngàng lắm. Kinh nghiệm của nhóm tông đồ chuyên thương chúng ta cũng thấy đó. Bao nhiêu lần tổ chức hết cái này cái kia, chúng ta toàn là ngỡ ngàng thôi. Gây quỹ không ngờ nó nhiều như vậy. Đi hành hương không ngờ nó vui như vậy. Về Việt Nam không ngờ nguy hiểm như thế mà vẫn bình an. Chúng ta thấy không? Rất là nhiều lịch sử của nhóm tông đồ chuyên thương này cho chúng ta thấy rất là nhiều cái ngỡ ngàng. Bởi vì chúng ta chỉ có tin vào Chúa thôi. Làm cái gì cũng vậy, cũng chỉ có tin vào Chúa mà làm. Và vì yêu thương mà làm, tin tưởng mà làm, Chúa sẽ làm việc của Chúa. Thế thôi. Cuối cùng Đức Thánh Cha đưa ra một cái gương của một con người. Đó là viên đại đội trưởng. Con người này đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng. Một con người giống như là anh ta. Cũng có mắt, có mũi, cũng có xác, cũng biết đau, đủ mọi thứ hết. Mà lại là con Thiên Chúa. Bởi vì anh ta thấy ở nơi con người này một tình yêu vô biên bất tận. Một tình yêu không thể nào tưởng tượng được. Dù là đau khổ đi mấy đi nữa, nhục nhã mấy đi nữa, mà vẫn thương yêu tha thứ. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và Đức Thánh Cha nói là chính cái lời người này thật sự là con Thiên Chúa đã niêm ấn đoạn phúc âm khổ nạn. Có nghĩa là đã kết thúc bài phúc âm khổ nạn. của phúc âm thánh Marco cho Chủ nhật lễ lá 5B hôm nay.
Israel hãy mừng vui lên vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo rộng đường, hãy giơ cao cành lá chúc tụng.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta thấy được cái ngỡ ngàng ở nơi chính lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa đã thực hiện tất cả những gì là làm cho chúng ta ngỡ ngàng nhất. Đó là chúng ta chỉ là một tạo vật không đáng là gì trước mặt Chúa. Trái lại chúng ta còn tội lỗi nữa, đáng Chúa phạt hỏa ngục đời đời, kiếp kiếp. Vậy mà Chúa chẳng những tha thứ cho chúng ta mà còn đền tội thay cho chúng ta nữa. Để chúng ta chẳng những được khỏi tội lỗi và sự chết mà còn được sống sự sống của chính tin Chúa nữa. Cái đấy là cái đặc ân không thể nào diễn tả được và không thể nào hiểu được. Vì thế nên chúng ta chỉ biết câm nín để chiêm ngưỡng Chúa và hãy phó mình cho Chúa. Lạy Chúa, này con đây, con hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. Xin Chúa hãy tha hồ thương con, biến con trở thành những dấu thánh của Chúa, để từ dấu thánh đó tuôn ra ơn cứu độ cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Nhất là trong một thời điểm thế giới cần đến lòng thương xót Chúa hơn biết bao như hiện nay. Amen. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mời các anh chị có gì chia sẻ thêm về cái bài giảng của Đức Thánh Cha rất hay trong Chủ nhật lễ lá năm 2021 này của 5B hôm nay.
Tôi nghe anh giải thích cái chữ mà ngỡ ngàng đó, thì tôi mới thấy hồi nào giờ mình đã đúng, mình cứ chơi ra cả như là không có gì xảy ra cả, thành ra là một cái lễ hội đó. Mà thực ra bây giờ nếu mà như Đức Thánh Cha nói như vậy thì cái chữ ngỡ ngàng mình suy nghĩ là mình thấy mà. Nếu mà mình có lòng chú thương xót đối với mình rồi thì mình mới thấy được cái điều đó, còn nếu không thì cũng chơi thôi, thấy không? Cảm ơn em đã chia sẻ với những cái bài đó, mình không thể nào mình đi nghe được như vậy, nhưng mà em dịch ra rất là tốt. Cảm ơn.